Chương 34: Cuộc chiến bất hủ. Thiếu niên mặc chiến khải màu xanh biếc dịu hợi, mắt lạnh như băng, quát láo sượt. Âm, tốc độ truyền sóng âm vượt xa những thanh âm bình thường. Được lực bất hủ truyền lực, cơ hồ trong nháy mắt đã oanh kích thẳng về phía địch nhân đang nói chuyện ngoài hoàng cung. Với năng lực của dịu hợi, hắn đã dễ dàng phát hiện ra trên bầu trời cung điện đế quốc có ba khí tức quy luật khổng lồ đang ẩn nấp, chính là ba bất hủ thần linh. Chuyện gì thế? Lão giả tóc trắng tinh như tuyết nhíu mày hỏi. Có địch nhân, dịu hời, thiếu niên mặc chiến khải xanh biết truyền âm nói. Ba tên này có thực lực rất mạnh, nhưng lại có cảm giác không phải là nhân loại. Bên ngoài xâm lấn, lão giả tóc bạc tức giận dâng lên. Hừ, xem giải quyết họ đây, dám trêu chọc ở ngay lãnh thổ quốc gia nhân tộc chúng ta. Muốn chết? Dịu hời cười lạnh một tiếng, lúc này nháy mắt hóa thành một luồng cầu vồng màu xanh lá phá vỡ. Thẳng đỉnh yến hội sảnh đỉnh kiến trúc, yến hội sảnh xây bằng vật liệu rất quý, lúc này tự như bị thiêu đốt hóa thành hư vô. Khi cầu vồng màu xanh lá phá tan yến hội sảnh thì trên nóc nhà, một cây đại chùy toàn thân màu đen lóe ra kim quang chói mắt, đột ngột xuất hiện phía trước cầu vồng màu xanh lá. À, thiếu niên chiến khải xanh biết dịu hợi biến sắc, hắn căn bản không phát hiện thì đã bị địch nhân vọt tới trước mắt rồi. Trong nháy mắt một cây chùy đen khổng lồ đã tới trước mặt, như cuốn theo cả một khoảng không gian chung quanh, làm cho người ta cảm giác như cả bầu trời đang hạ xuống. Luôn áp lực đáng sợ làm Diệu Hợi không còn có sự tự tin để chống cự. Cấp phong vương Diệu Hợi thét lên, đồng thời vung hữu quyền, nắm tay như đeo cả một bao tay bằng lưới dày. Hai người trong nháy mắt đã va chạm. Trước khi va chạm, bất luận là chùy đen hay nắm tay của Diệu Hợi, không hề khiến cho xung quanh chấn động chút nào. Hiển nhiên là năng lượng ngưng tụ vô cùng. Nhưng khi vừa đụng chạm, nắm tay và chùy đen va chạm lập tức sinh ra một mặt trời chói mắt. Chỉ cần nhiệt độ cao sinh ra từ cú đánh đáng sợ đã làm không gian xung quanh vặn vẹo, sóng xung kích sinh ra do lực va chạm vô cùng cường đại của bất hủ. Đầu tiên đã làm cho tòa yến hội sảnh phía dưới trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Những gia tộc quyền thế đế quốc, tinh anh hoàng tộc, ai ai cũng hoảng sợ gào lên, ai nấy bị chi âm của lực bất hủ cường đại quét ngang, hoặc là hóa thành tro bụi, hoặc xuyên thẳng qua thân thể. Tiếng huy náo hoảng sợ, tiếng rít, trước mặt sóng xung kích đáng sợ, thì các thanh âm đều hoàn toàn bị ngăn cách. Hoàng cung phương viên 3.000 km, ngoài hoàng cung, những cư dân đế đô tinh đột nhiên phát hiện ra. Trong hoàng cung đột nhiên, yên tĩnh vô cùng, như đến cả một tiếng gió cũng hoàn toàn bị ngăn cách. Khi hoàng cung nổ tung ra, dường như sóng biển, cả hoàng cung đều chấn động nhấp nhô, tất cả kiến trúc dưới cơn sóng chấn động trong nháy mắt hóa thành một đống hoang tàn. Sóng xung kích truyền ra ẩn chứa lực bất hủ công kích khắp nơi, đến cả một bộ phận giới chủ xui xẻo bị lan đến, cũng đều nổ tung ra mà chết. Xem, hoàng cung nổ tung, rồi, hoàng cung, rất nhiều cư dân đế đô tinh, thấy cảnh ác mộng đó. Cảm giác được mặt đất rung động dưới chân, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vũ trụ ngoài đế đô tinh, vẫn mặt tinh hào đang lơ lửng giữa không gian, thăm dò đế đô tinh, tiếp sóng cảnh chiến đấu, trong phòng điều khiển vẫn mặt tinh hào. La Phong phân phó. Dạ, ba tháp hương phấn đáp. Xoẹt, hình ảnh ba chiều giá định bật lên. La Phong, để cửu quân chủ, địch luân tạp thập na đều nhìn màn hình. Trên màn hình đồng thời xuất hiện ba chỗ, hai chỗ là cánh hòa bình, chỗ còn lại là hoàng cung. Hơn phân nửa khu vực đã hóa thành một đống hoang tàn. Không biết Diệu Hợi đã chết chưa? Tạp thập na thầm nghĩ, Diệu Hợi nhất định sẽ chết. La Phong nhìn màn hình, bên trong hoàng cung, chiến đấu đột ngột phát sinh. Bất hủ thần linh cấp phong vương tự phiên kỳ, ngay từ đầu đã ẩn mình chuẩn bị cơ hội, rồi trong nháy mắt tập kích, mặc dù Diệu Hợi liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị một chùy đập vào làm cả thân thể hóa thành phấn. Vội huyết nhục xương cốt cũng vỡ tới mức không thể nát hơn được. Sư phụ, Kỳ Phất Lý Tư sắc mặt đại biến, ngoại tộc, dám can đảm kiêu ngạo trước mặt nhân tộc ta. Lão giả tóc bạc toàn thân phóng ra quang mang chói mắt, giống như một viên hàng tinh, long xích nhĩ đại nhân. Xin giúp ta cứu sư phụ, giết chết ngoại tộc đó đi. Kỳ Phất Lý Tư vội vàng kêu lên. Lúc này, ba khí tức hùng hồn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đồng thời từ những phương hướng đế đô tinh, cơ hồ như ánh chớp cùng vọt tới. Ba khí tức hùng hồn đó chính là sáu thần linh bất hủ cấp phong hầu đồng thời xuất hiện. Sáu đại thần linh bất hủ cấp phong hầu lao vào đống hoang tàn. Kỳ Phất Lý Tư gầm lên, phóng lên cao, ngoại tộc chết đi. Lão giả tóc bạc long xích nhĩ cũng gầm lên, vọt lên. Kỳ Phất Lý Tư trong nháy mắt đã giao thủ với một vị thần linh bất hủ cấp phong hầu tháp văn bộ của kim giác tộc quần. Lực sóng xung kích của bất hủ quét qua quần thể cung điện vốn đã hóa thành một đống hoang tàn. Nhà, Kiệt Phất Lý Tư vẻ mặt dữ tợn, xoẹt, một luồng kim quang trong nháy mắt đảo qua eo lưng Kiệt Phất Lý Tư, làm Kiệt Phất Lý Tư lập tức bị cắt thành hai nửa. Theo sát sau có thêm một luồng kim quang cường thịnh phủ thẳng xuống, rót vào thân thể gãy gập của Kiệt Phất Lý Tư, làm thân thể Kiệt Phất Lý Tư phát ra những thanh âm xoẹt xoẹt, thân thể này không ngừng bị ăn mòn. Cho đến lúc toàn bộ biến mất, Long Xích Nhĩ, trước khi chết, Kiệt Phất Lý Tư gầm lên vang vọng cả bầu trời quần thể cung điện hoang tàn. Kiệt Phất Lý Tư e rằng tới chết cũng không tin, chết cũng không tin. Long Xích Nhĩ xuống tay với hắn, lão giả tóc bạc đứng giữa không trung lạnh lùng cười, dám can đảm phản bội nhân tộc, chết, phản bội nhân tộc, không ngờ lại bị các ngươi phát hiện rồi. Thanh âm sắc nhọn lạnh lùng vang lên xa xa, vô số bất hủ lực đang tập hợp hình thành một bóng người mơ hồ, chính là Diệu Hợi. Diệu Hợi oán độc nhìn thoáng qua lão giả tóc bạc, lại đưa mắt nhìn những thân ảnh bất hủ tháp văn bộ đang đuổi theo mình. Vèo, Diệu Hợi nhanh chóng bỏ chạy, chạy trốn, chờ ngươi ngưng tụ thân thể cái đã. Thanh âm giả nua vang lên. Lão giả mặc chiến khải chim sắc cơ hồ trong nháy mắt đã chặn phía trước Diệu Hợi. Thuấn di, Diệu Hợi thét lên sắc mặt trắng bệch. Còn lão giả tóc bạc Long Xích Nhĩ xa xa lặng lẽ quan kháng giữa không trung cười lạnh một tiếng, rõ là ngu ngốc, phản bội nhân tộc chẳng lẽ còn muốn mạng sao? Công ty vũ trụ gia đình đã an bài, sao có thể để hắn còn hy vọng chạy trốn chứ? Nhưng lần này, phái ra cường giả bất hủ ngoại tộc rất mạnh, lại là bất hủ cấp phong vương, lại có thể thi triển thuấn di, Diệu Hợi chết chắc rồi. Không gian, bên trong vẫn mặc Tinh Hào, La Phong, đệ cửu quân chủ, Địch Luân. Tạp Thập Na đều nhìn vào màn hình, trên màn hình đang chiến đấu, Kiệt Phất Lý Tư đã chết, La Phong kinh ngạc, chết như vậy à, thần linh bất hủ, rất khó chết, nhưng Kiệt Phất Lý Tư lại chết quá nhanh, Điện Hạ, Điện Hạ, Địch Luân cười khẽ nói, bản thân Kiệt Phất Lý Tư thực lực hơi kém một chút, còn chưa đã tới mức bất tử chi thân hoàn mỹ, hơn nữa động thủ với hắn chính là Long Xích Nhĩ. Long Xích Nhĩ là một thần linh bất hủ cấp phong hậu tinh thông quy luật bản nguyên ánh sáng, quy luật thời gian, cường giả quy luật bản nguyên ánh sáng vốn tinh thông tinh hóa, thời gian, ánh sáng kết hợp, hình thành hiệu quả thời gian. Muốn tinh hóa một thần linh bất hủ bình thường là việc không khó gì. La Phong gật đầu, nhưng muốn giết Diệu Hợi thì khó hơn. Địch Luân cũng díu mày nhìn màn hình. Diệu Hợi đã đạt tới trình độ bất tử chi thân. Để cửu quân chủ trầm thấp nói, cho dù đánh hắn thành cạn bã, hắn cũng có thể ngưng tụ thân thể, muốn giết chết hắn. Thông thường nhưng có hai phương pháp, một là mai một, hai là linh hồn hủy diệt. Nhưng trưởng lão tộc quận Kim Giác Tự Phiên Kỳ lại không tinh thông linh hồn. Vậy chỉ có một con đường mai một, La Phong khe gật đầu. Thần linh bất hủ, thần linh bất hủ chính thức đạt tới hoàn mỹ bất tử chi thân, rất khó đánh chết. Năm đó tại hỗn độn thành chủ cao cao tại thượng, cũng chưa từng giết chết hai thần linh bất hủ. Đương nhiên, chủ yếu là do hỗn độn thành chủ hạ thủ lưu tình. Nhưng cho dù hạ thủ lưu tình, một tay chưởng đập xuống của hỗn độn thành chủ vẫn rất đáng sợ. Không chết là chỗ đáng sợ nhất của thần linh bất hủ. Bình thường thần linh bất hủ, nếu tinh thần ấn ký và tế bào thân thể chưa cô động kết hợp hoàn mỹ, thì liên tục đánh vài lần là tiêu diệt được, còn đã thành bất tử chi thân. Bất kỳ một tế bào mảnh vỡ gì của thần linh bất hủ, cho dù bị nát, cũng sẽ ngưng tụ. Thậm chí năng lượng còn cơ hồ không tiêu hao gì, chỉ dựa vào thủ đoạn đánh mạnh, cho dù đánh cả trăm ngàn lần, vẫn không giết chết được đối phương, ngược lại không bằng phong ấn đối phương thì đơn giản hơn. Linh hồn hủy diệt là nguyên nhân cái chết của Hồ Chi Mắc lúc trước, năng lượng toàn thân mặc dù không tổn thất, nhưng lại như trúng độc. Tất cả linh hồn ấn ký toàn bộ đều bị thẩm thấu, theo thời gian xói mòn, do đó linh hồn ấn ký sẽ bị nát ra. Tự nhiên cũng chết, có thể làm được tới bước này. Đầu tiên thực lực chất lớn, tiếp theo phải tinh thông phương diện công kích linh hồn, còn mai một, thuần túy, lại dùng năng lượng tiêu hao, không ngừng làm mai một lực bất hủ của đối phương hóa thành hư vô. Khi một thần linh bất hủ hoàn toàn bị mai một sạch sẽ, không còn chút năng lượng nào, tự nhiên sẽ chết tới mức không thể chết lại. Loại thủ đoạn này, đầu tiên là phải có ưu thế tính áp đảo, tiếp theo cần tiêu hao lực bất hủ kinh người. Tiêu hao quá lớn. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thực lực tự thân. Trên màn hình, tám hào quang không ngừng vây bắt một luồng hào quang, ngao, tê, nhìn trong màn hình, thấy bất hủ Diệu Hợi bị vây giết phát ra tiếng gầm gừ. Biến kết tinh nơi ấn đường bắn ra hào quang xanh biếc mắt thường có thể thấy được. Nhất thời trong phòng điều khiển địch luôn để cứu quân chủ đều kinh hô lên. Làm sao vậy? La Phong cả kinh. Thủ đoạn công kích linh hồn của trùng tộc. Địch luôn trịnh trọng nói. Y như trùng tộc chính thức thi triển. Để cứu quân chủ cũng trịnh trọng nói. Chiến đấu vẫn đang tiến hành. Bị một bất hủ thần linh cấp phong vương, bảy thần linh bất hủ cấp phong hầu vây sát. Đặc biệt là bất hủ thần linh cấp phong vương, Tử Phiên Kỵ trưởng lão, thà hy sinh vô số lực bất hủ của mình liên tục mai một hắn. Lực bất hủ của khai quốc, hoàng đế mộng u đế quốc Diệu Hợi không ngừng bị mai một, cường độ thân thể cũng càng ngày càng yếu. Rốt cuộc tiếng gầm không cam lòng, thân thể vỡ tung ra chúc mừng điện hạ, Diệu Hợi đã chết, lực bất hủ của hắn đã yếu tới mức không thể ngưng tụ thân thể nữa. Địch Luân mỉm cười nói, chúc mừng điện hạ, để cứu quân chủ cũng cười. La Phong gật gật đầu, nhìn chừng một phần năm đế đô tinh hóa thành một đống hoang tàn, hạ lệnh, hành động bắt đầu đánh chết một. Hai ước mục tiêu, hai ước mục tiêu.